Chiến sự về sau không có thay đổi lớn. Từ mùa xuân 1864 trở đi, binh lực của miền Nam giảm sút, thiếu hụt, nên dần dần bị quân miền Bắc khống chế. Tuy nhiên, nội tình nước Mỹ lúc bấy giờ rất khó khăn. Trước hết là nạn thiếu muối ăn. Mùa đông đến mà không có nguồn cung cấp than đốt. Mùa hè thiếu nước đá, không có giày da, người ta phải đi guốc. Lúc khó khăn nhất, người lính đã phải lấy giấy bó chân để ra trận. Vũ khí đạn dược đều thiếu, binh lực cũng không đủ. Đàn ông con trai từ 17 tuổi đến 50 tuổi đều bị gọi nhập ngũ ra trận. Khoảng tháng 10 mùa thu năm ấy, đến kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ, Abraham Lincoln, với đa số phiếu tuyệt đối đã tái cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai. Lúc này, xu thế thất bại của quân miền Nam đã hiện rõ. Nhưng với tài thao lược thiện chiến của tướng Tổng tư lệnh quân miền Nam Robert Edward Lee, quân kỵ binh miền Nam đã xuất kích uy hiếp quân miền Bắc, dù sau đó cũng chỉ là sự bùng lên của ngọn đèn trước khi tắt. Tướng Gia Ly dẫn hai sư đoàn binh mã quân miền Nam phá vỡ tuyến phòng thủ, tiến quân và áp sát thủ đô Washington. Đơn vị pháo binh của quân miền Nam nhanh chóng tiến gần thành phố. Ngôi nhà của Bộ trưởng Bưu điện Viễn thông ở ngoại thành đã bị đốt cháy rụi. Đạn pháo của đối phương rơi nổ khắp nơi trong thành phố. Dân chúng thủ đô Washington sợ hãi, hoảng loạn. Tổng thống Lincoln đã tham gia chỉ huy tác chiến mà không cần xem lại bản đồ quân sự, vì đã có tướng Grant ngồi trấn giữ ở đó rồi. Chỉ trong vòng một tuần lễ, quân cứu viện hùng mạnh được điều từ Richmond đến Washington, đánh bật ngay quân miền Nam, cứu thủ đô thoát khỏi vòng nguy biến. Tháng 12 năm 1864, tướng Sherman đánh hạ thành Atlanta. Thủ đô của đối phương là Richmond, thất thủ, bỏ ngỏ, chỉ còn là vấn đề thời gian. Tổng thống miền Nam nước Mỹ là Davis xin từ chức, đẩy hết mọi trách nhiệm cho Tổng tư lệnh quân miền Nam, tướng Lee. Sau đó không lâu, Nghị viện miền Nam thông qua dự luật chiêu mộ quân tình nguyện là nô lệ da đen và đã trả tự do cho họ. Ngồi nhớ lại, đã trải qua một thời gian khá dài chống chọi với biến cố xảy ra. Đến nay, ngày kết thúc chiến cuộc không còn xa nữa. Một hôm, một người bạn của Lincoln đã đến thăm ông. Khi ông đang ngồi bên cửa sổ mở toang và lắng nghe tiếng chim hót từ bên ngoài vọng vào. Hai người nói chuyện với nhau xong, Lincoln tiếp tục lắng nghe tiếng chim hót. Ông đã tỏ ra rất thích thú. Ồ, tiếng chim hót, thật êm tai. Giây phút thả hồn bay bổng đó, không vì say men chiến thắng, mà là vì cuộc đổ máu đau thương không còn nữa. Từ đó, người nô lệ da đen đã được trở thành người tự do, cùng vui chung với muôn loài. Thời gian đã gần cuối tháng 3 năm 1865. Trước khi đánh hạ thủ đô Richmond của đối phương, mời ngài đến đây xem trận cuối cùng này. Theo lời mời của tướng Grant, Tổng thống Lincoln đi thị sát 10 ngày trên bờ sông James. Ông đi trên một chiếc tàu chỉ huy. Viên đề đốc quân nhường phòng tàu của tư lệnh hải quân cho tổng thống, nhưng ông không chịu. Tôi không thích cái phòng đẹp như vậy đâu. Lincoln đi thẳng vào phòng ngủ của viên phó tư lệnh, dài 1m80, rộng 1m50, thấp lè tè, không thể đứng thẳng người được. Sáng hôm sau, viên đề đốc hải quân hỏi tổng thống. Dạ, thưa ngài, đêm qua ngài ngủ ngon chứ ạ? Tổng thống rất vui vẻ, nói đùa. Ngủ rất ngon, nhưng một thanh kiếm dài mà lại bỏ vào một bao kiếm quá ngắn. Với tấm thân cao 1m95 mà nằm trên chiếc giường dài 1m80 thì quả là không thoải mái. Ngày hôm sau, nhưng lúc tổng thống lên bờ, viên đại đốc hải quân đã cho sửa rộng phòng ngủ của tổng thống ở dưới tàu. Đến chiều tối, đã có một chiếc giường dài 2m40 và rộng 1m80 được thay vào cho chiếc giường cũ. Cái bao kiếm ngắn. Viên đầy đốc thông báo trước việc làm này cho tổng thống biết. Qua một đêm ngủ, sáng sớm dậy, tổng thống Lincoln gặp viên đầy đốc, cười vui và nói: "Đêm hôm qua xảy ra một chuyện rất là lạ. Ở qua một đêm ngủ trên tàu, chiều cao của tôi đã giảm 30 cm và chiều ngang lại nhỏ lại 15 cm." Vài ngày sau, đô thành Richmond của đối phương bị đánh chiếm. Tổng thống Lincoln và đầy đốc hải quân lên bờ cùng vài người lính thủy. Trước mắt họ chỉ còn lại dấu vết của một chiến trường trở nên hoang vắng điêu tàn. Nhà cửa của dân chúng bị san bằng không còn một dấu tích. Cây cối gãy đổ la liệt, khắp mặt đất là những hố bom chi chít. Rải rác hơn 10 người da đen đang đào bới đống đổ nát của những căn nhà bị đốt cháy. Một người da đen đứng ra trông coi công việc dọn dẹp ở đây. Ông ta giơ tay che mắt, nhìn về đoàn người từ xa. Bỗng, chiếc xẻng trên tay ông rơi xuống. Ông kêu lớn lên: "Ông Lincoln đến! Chúa cứu thế đến!" Khi tổng thống đi ngang qua, những người da đen này đều quỳ xuống, ngước nhìn Lincoln với lòng kính trọng hiện trên đôi mắt và gương mặt đen đẫm mồ hôi của họ. Có người nói: "Chúng ta được tự do là nhờ sức mạnh của vị cứu tinh này đấy." Những người khác xúc động không nói ra lời. Tổng thống Lincoln ngăn họ: "Thôi, các bạn không nên quỳ trước mặt tôi. Tôi làm như thế là để được tự do cho mai sau. Các bạn hãy yên tâm đi. Khi tôi còn sống, không ai có quyền trồng ách nô lệ lên các bạn đâu." Không biết những người da đen nghèo khổ dốt nát này hiểu lời nói của Tổng thống Lincoln đến đâu. Chỉ thấy trong khóe mắt họ long lanh nước mắt. Cuộc gặp gỡ bất chợt này đã để lại trong lòng Tổng thống sự ấm áp và vui thích. Những người da đen đứng vây chung quanh ông, ca hát nhảy múa thật vui vẻ. Có người chạy đi gọi. Trong phút chốc, rất đông người da đen từ các nơi lân cận kéo đến. Họ hô vang: "Vinh quang, vinh quang!" Niềm vui dâng cao tột cùng. Một người phụ nữ da đen lớn tuổi ngồi bên ngoài đã khóc vì sung sướng. Tổng thống Lincoln đi đến trước mặt bà, giở nón chào. Ôi, người da đen không có lời để nói trước cử chỉ của một người da trắng. Lại là tổng thống nước Mỹ đã giở nón chào trước một người da đen. Hơn 100 năm qua của nước Mỹ chưa hề có. Người da đen vây quanh ông càng đông, đông hơn. Tổng thống Lincoln cất tiếng: "Các bạn, hôm nay các bạn đã được tự do. Người ta đã cướp đoạt tự do của các bạn ngần ấy lâu. Tội ác ấy do người da trắng gây ra. Các bạn phải gắng sức nhiều hơn để không phụ lòng Chúa đã ban ân huệ cho các bạn. Để mọi người trên thế giới nhìn thấy, phải thừa nhận rằng trả lại tự do cho các bạn là điều cần thiết phải làm." Tổng thống và những người đi theo muốn tìm lối thoát ra khỏi vòng người đang vây chặt để tiếp tục đi đến Richmond. Trên đường đi, họ lại gặp nhiều nhóm người da đen đứng đợi chào đón họ. Mất một tiếng đồng hồ mà họ đi không được một cây số. Đang lúc trời oi bức, người đông làm bụi đất cuộn lên. Không khí ngột ngạt, mồ hôi nhễ nhại, Tổng thống Lincoln cao hơn hẳn đám đông người. Mọi người đều nhìn thấy ông. Họ gọi ông: "Chúa cứu thế! Chúa cứu thế của chúng tôi!" Người ta cảm thấy hân hạnh và sung sướng, được sờ vào áo ông, được nắm tay ông. Lincoln nói: "Thật tội nghiệp, họ nhìn thấy tôi mà vui mừng đến thế à." Từ bên ngoài, liên tiếp ném vào nơi ông những bông hoa tươi thắm. Họ biểu lộ lòng biết ơn chân thành của họ đối với Tổng thống Lincoln. Ngày 9 tháng 4 năm 1865, Buổi sáng sớm mùa xuân nắng ráo, tướng Răng ngồi đợi trong một nông trại ở gần Appomattox. Từ xa vọng lại, tiếng vó ngựa phi. Giây phút sau, Tổng tư lệnh quân miền Nam tướng Robert Edward Lee dẫn các sĩ quan tham mưu của ông ta bước vào. Hai tổng tư lệnh của quân đội hai miền Nam Bắc đã gặp nhau tại đây. Tướng Ulysses Simpson đứng nghiêm chào và tướng Robert Edward Lee đứng nghiêm chào đáp lễ. Thưa tướng quân, R. I. Lee, ra trận dưới cương vị của một vị tướng quả là một vinh dự đối với tôi trong tư cách là một quân nhân. Đã rõ rồi, tôi cũng đã làm hết sức mình, nhưng tướng quân đã thắng. Tôi thành thật thừa nhận điều đó. Tướng Lee không hổ thẹn một thời mình đã là danh tướng. Tuy ông ta bại trận, nhưng không hề tỏ ra nhục chí. Xin lỗi tướng quân, tôi xin hỏi thật, tướng quân đến đây có mục đích gì? À, tôi đến để hỏi Trung tướng Tổng tư lệnh, trong điều kiện nào cho phép tôi được đầu hàng đây? Trung tướng Tổng tư lệnh Răng đặt tờ giấy ghi rõ các điều kiện đầu hàng lên bàn. Đây, xin tướng quân xem có chỗ nào không thỏa đáng. Tướng Ly cầm tờ giấy lên xem, các điều kiện đều thể hiện sự khoan hồng dung tha. Nhưng tôi muốn nêu ra một đề nghị. Nếu ngài không tịch thu ngựa của chúng tôi thì thật là cảm ơn. À, lời đề nghị có lý, tôi chấp nhận. Vì ngựa là con vật không thể thiếu trong sản xuất đồng áng. Vả lại, người dân miền Nam nước Mỹ sau này vẫn cần đến ngựa để thay thế cho nô lệ chứ. Dạ, cảm ơn ngài. Người dân miền Nam cảm ơn ngài. Tổng tư lệnh quân miền Nam, tướng Robert Edward Lee, xin tiếp nhận các điều kiện của ngài. Chúng tôi xin đầu hàng quân đội miền Bắc. Tướng Lee cởi thanh kiếm ngắn ra trao lại cho tướng Răng, đúng theo nghi thức đầu hàng của các vị tướng. Trung tướng Tổng tư lệnh Răng thấy vậy liền đưa tay ra đỡ thanh kiếm và trao lại cho bại tướng Lee. À không không, xin ngài giữ lại thanh kiếm này. Thanh kiếm chỉ huy mang vinh dự thắng trận, gìn giữ nó, chỉ thích hợp treo ở thắt lưng ngài thôi. Không có chỗ khác cho nó. Một cử chỉ đối xử ngoại lệ đối với một viên tướng thù địch bại trận. Tướng Ly vui vẻ nhận lại thanh kiếm. Hai vị tướng bắt tay nhau rồi chào nhau theo cung cách quân sự thật trang trọng và chia tay nhau. Bản tin Tổng tư lệnh quân miền Nam tướng R.A. Lee dẫn 90.000 quân đến đầu hàng Tổng tư lệnh quân miền Bắc tướng U.S. Grant đã chuyển về đến thủ đô Washington. Dân chúng tại đây vui mừng như tỉnh dậy sau cơn mộng. Cuộc chiến tranh Nam Bắc nước Mỹ liên tục suốt 4 năm, từ năm 1861 đến năm 1865 đã đến lúc kết thúc. Binh lực của hai bên gồm 3 triệu binh sĩ, chết trận 600.000 người, tổng phí chiến tranh 5 tỷ đô la Mỹ. Một cái giá quá đắt phải trả cho một cuộc nội chiến với quy mô lớn. Lá cờ Mỹ nhiều sao nhiều sọc, tung bay trên cửa sổ của mỗi căn hộ. Đại bác chào mừng cứ 5 phút bắn một lần. Tiếng chuông trong các nhà thờ đồng loạt vang lên. Trên các đường phố, đèn sáng rực suốt đêm như một biển lửa. Đội nhạc làm sôi động không khí, dẫn đoàn người diễu hành chào mừng thắng lợi, tiến về tòa Bạch Ốc. Tổng thống Lincoln trước cửa đọc diễn văn, ông cũng nói đến kế hoạch xây dựng lại đất nước sau chiến tranh. Những người có mặt tại đây lắng nghe từng câu từng chữ của Tổng thống Lincoln. Ông nói thật tỉ mỉ, cặn kẽ những công việc về chủ trương và chính sách của nhà nước. Người nghe có cảm giác như ông đọc một bản di chúc. Có phải ngay từ lúc ông đã dự cảm được số mệnh của mình đang đến gần kề? Hai bóng người còn trẻ chen lẫn vào đám đông dân chúng. Một người lớn tuổi hơn quay đầu lại nói với người kia. Đây là lần diễn văn cuối cùng của hắn. Hai kẻ ám sát này đã mai phục từ lâu bên cạnh Tổng thống Lincoln.